Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 12, Thái cổ thời đại, góc truyện audio.com. Được rồi, sư nhân Đồng Tam chỉ có thể nhịn sự hiếu kỳ lại, dù sao cũng ăn xong cơm tối liền biết rồi, hắn vẫn có chút lòng kiên trì ấy. Anh em đã về rồi. Thanh Thạch cùng Tông Lăng cưỡi một thớt phi xương mã câu mang theo một đám kỵ binh diễu võ dương oai trở về thành Nghi Thủy, dù sao cũng là cấp huyện thành quy cách thấp nhất toàn bộ đế quốc. Ở cảnh nội toàn thành Nghi Thủy, gia tộc Đông Bá ở Tuyết Ưng Lĩnh cũng là gia tộc xếp hạng thứ 10, vì lẽ đó mỗi lần Thanh Thạch đi thành Nghi Thủy chơi, vẫn gióng trống khua chiêng khá là thô bạo. Em trai mỗi một ngày có thể sống vui vẻ cũng là điều mà Đông Bá Tuyết Ưng tình nguyện nhìn thấy. Ăn xong cơm tối, Thanh Thạch chơi một ngày cũng mệt mỏi rất nhanh sẽ đi ngủ, Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam nhưng cũng đi tới bên trong thư phòng. Đến thư phòng Tuyết Ưng làm cái gì, Đồng Tam, anh làm sao có vẻ mặt kích động khó nhịn như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tông Lăng còn đang mơ hồ, Đồng Bá Tuyết Ưng thì cười híp mắt đến bên giá sách bắt đầu tìm kiếm quyển sách kia mà mình lúc trước xem qua. Để tôi nói cho anh được biết. Đồng Tam hít sâu một hơi, Tuyết Ưng ngày hôm nay nó đem hơn vạn cân thịt của một con ma thú cấp 3 nướng chín, sau đó một mình nó ăn hết sạch. Tông Lăng trừng mắt, một người ăn hơn vạn cân thịt, là con người ư, đây là cự long đi, thực lực bây giờ của nó e rằng một chiêu liền có thể đánh bại anh và tôi. Đồng Tam tiếp tục nói, khôi lỗi kim loại trong sân luyện võ, đợi lát nữa anh có thể đi nhìn, bị Tuyết Ưng trường thương 3 lần đập xuống liền tan tành, ngay cả cây trường thương của Tuyết Ưng cũng không chịu nổi khí lực mà đứt đoạn. Cái gì, Tông Lăng khiếp sợ, cây trường thương kia của Tuyết Ưng nặng 50 cân, cũng là chuyên gia luyện kim luyện chế, mặc dù là binh khí vớ vẩn, nhưng làm một tên kỵ sĩ thiên giai dùng cũng thừa sức, hơn nữa cái cán thương của cây trường thường có thể xúc lực muốn cho trường thương đứt đoạn. Cái này cần bao nhiêu sức lực a? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tông Lăng hỏi, tôi cũng muốn biết, bất quá Tuyết Ưng nói rồi, muốn đồng thời nói cho hai người anh và tôi. Đồng Tam nhìn về phía Tuyết Ưng, Tông Lăng cũng nhìn sang. Đồng Bá Tuyết Ưng lật xem trên giá sách sách rất nhanh sẽ tìm tới, cấp tốc mở ra từng trang, tìm ra trang đó lúc trước xem qua, dùng ngón tay chỉ vào một đoạn văn trong đó, cười đưa cho Tông Lăng quyển sách này. Tông Thúc Đồng Thúc là quyển bút ký này, hai người đem đoạn đối thoại này nhìn kỹ một chút, phỏng chừng liền rõ ràng. Ồ, Tông Lăng hiếu kỳ tiếp nhận, Đồng Tam cũng duỗi cổ nhìn. Tông Lăng trước tiên nhìn xuống bìa ngoài cuốn sách, đây là quyển sách này tên Kỵ Sĩ Đốn Củi. Là hắn, Kỵ Sĩ Đốn Củi. Tông Lăng, Đồng Tam cũng hơi run run, hai người bọn họ tuy rằng không mấy đọc sách nhưng khi mạo hiểm cũng nghe qua không ít truyền thuyết, trong đó kỵ sĩ đốn củi cố sự truyền ra phi thường rộng rãi, vị kỵ sĩ đốn củi này chính là một vị kỵ sĩ hơn 5.000 năm trước, sở dĩ tiếng tăm lớn, là bởi vì thực lực của hắn mạnh phi thường. Đã từng là một sơn thôn tiểu phu, sau đó bước lên con đường kỵ sĩ, ở cấp xưng hào thì liền một búa chém chết sinh mệnh siêu phàm. Ở sinh mệnh siêu phàm thì càng không có địch thủ ở trong số siêu phàm. Hắn tên gọi chính là Đốn Củi, đây là tự hắn chọn đấy. Hắn được tôn là kẻ siêu phàm mạnh nhất thời đại đó, hắn mạnh là ở chỗ bất kỳ sinh mệnh siêu phàm. Góc truyện audio.com, nào cũng không chống đỡ được mấy lưỡi búa của hắn, chính là đáng sợ như vậy. Hai người trước tiên xem đoạn văn kia, Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói, lúc ấu thơ hắn cũng từng sùng bái vị kỵ sĩ Đốn Củi này rất lâu, bởi vì thực sự là quá thô bạo, hắn một đời yêu thích đốn củi, đem kẻ địch cũng coi như củi gỗ mà chém, cự long ác ma gì cũng chém như nhau. Tông Lăng quay đầu lại nhìn đoạn văn kia, Đồng Tam cũng xem chằm chằm. Đúng, kỵ sĩ đốn củi chính là vào đúng lúc này thức tỉnh rồi huyết thống cự phù trong truyền thuyết tiềm tàng bên trong thân thể. Người viết điều này cần giải thích một chút, tất cả con người, bao quát ngươi và ta kỳ thực cũng có vô số huyết thống tiềm tàng ở bên trong thân thể. Toàn bộ đế quốc vị diện thế giới, vào lúc sinh ra toàn bộ vị diện là không có bất kỳ sinh mệnh, khi đó hoàn cảnh sống ở vị diện thế giới cực kỳ ác liệt. Dần dần, vị diện thế giới trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén, rốt cục đàn sinh ra một đám sinh mệnh mạnh mẽ, bọn họ chính là sinh mệnh sớm nhất thời đại Thái Cổ. Mỗi một người trong số họ cũng nắm giữ thực lực đáng sợ, có thể rời núi lấp biển, gánh một tòa núi lớn chạy tứ phía, xé giết một con rồng lớn uống máu ăn thịt. Cự long ở trước mặt bọn họ đều rất nhỏ yếu, liền các vị thần linh ở ngoài vị diện cũng không dám giáng lâm. Những sinh mệnh mạnh mẽ này, không ngừng sinh sôi ra nhân loại. Vì lẽ đó trong cơ thể mỗi một con người chúng ta cũng có huyết thống của những sinh mệnh thời đại Thái Cổ này. Đồng thời ở trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, thần linh cũng từng giá lâm, ở lưu lại hậu duệ trong nhân loại. Nhân loại không ngừng sinh sôi, e rằng bất kỳ một người nào, ở 10.000 năm trước cũng có thể cùng chung một huyết thống. Mỗi một con người cũng có huyết thống của những sinh mệnh thái cổ cùng với thần linh này. Đương nhiên đều là cực kỳ mỏng manh nhỏ bé. huyết thống của hậu duệ dòng chính mạnh mẽ hơn, như khai quốc đại đế Long Sơn đại đế của Long Sơn đế quốc chúng ta sau khi trở thành thần linh, thì toàn bộ những người con trai, cũng chính là trong truyền thuyết 12 hoàng tử chính là sinh mệnh siêu phàm từ khi mới sinh ra. Cũng là bởi vì phụ thân hắn là một vị thần linh cực kỳ mạnh mẽ, huyết thống trong cơ thể hắn làm cho hắn trở thành sinh mệnh siêu phàm từ lúc sinh ra. Thời đại thái cổ, thời đại viễn cổ, thời đại thượng cổ. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ là người phàm mà thôi, huyết thống của những sinh mệnh mạnh mẽ kia quá mỏng manh, quá mỏng manh. Bất quá thỉnh thoảng vẫn có thức tỉnh huyết thống thái cổ, có huyết thống cự phù, có huyết thống thần tiễn thủ, có huyết thống am hiểu tốc độ. Còn có thể thuấn di, có thể thao túng chớp giật, có người nói có thể thiên biến vạn hóa, có gần như thân thể bất tử. Bất quá căn cứ người viết thống kê thức tỉnh huyết thống thái cổ giả lúc đầu một tiếng thét lên làm kinh người. Nhưng sau đó lại phai mờ dần, hầu như đều khó mà bước vào siêu phàm. Cháu vì sao tôn sùng kỵ sĩ đốn củi cũng là bởi vì hắn bình tĩnh cảm nhận huyết thống của mình cuối cùng trở thành kẻ siêu phàm mạnh nhất thời đại đó. Khi kỵ sĩ đốn củi thức tỉnh rồi huyết thống thái cổ huyết thống cự phủ xong, hắn liền gặp phải người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, chi tiết thế nào, mà nghe người viết tinh tế nói đến. Cả quyển bút ký dày, góc truyện audio.com, đặc vẻn vẹn liền chỉ có một đoạn liên quan với huyết thống thái cổ như thế. Sau đó chính là cuộc đời truyền kỳ của kỵ sĩ đốn củi. Huyết thống thái cổ, Tông Lăng, Đồng Tam đều nhìn về Đông Bá Tuyết Ưng. Hừm, cháu chắc là chính là thức tỉnh rồi huyết thống thái cổ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, huyết thống nào, Tông Lăng hiếu kỳ, có thể thuấn di hay không? Đồng Tam càng là kích động hưng phấn, thao túng cái chớp giật. Xuất một cái hỏa diễm xem nào. Không biết, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói. Huyết thống thái cổ chia rất nhiều chủng loại, dù sao có một đám thái cổ sinh mệnh lúc đầu tiên vị diện thế giới thai nghén, mà cái này do chính mình thức tỉnh, nhưng là so ra khá là phổ thông. Trong quyển sách này nói huyết thống thái cổ cũng có một ít am hiểu. Tông Lăng nói, kỳ thực thủ đoạn đặc thù triển khai ra đều là rất hà khắc. Đồng Bá Tuyết Ưng nói rằng, cháu thủ đoạn đặc thù chính là sức mạnh bạo phát tăng gấp đôi trong chớp mắt. Tăng gấp đôi, Tông Lăng, Đồng Tam cũng động lòng hừng hực, bọn họ cũng muốn có a. Người nào kỵ sĩ không muốn sức mạnh tăng gấp đôi, tuy rằng không có thuấn di thiên biến vạn hóa hay các loại hình đặc thù khác nhưng sức mạnh tăng gấp đôi vẫn là rất thực dụng. Bất quá một khi xúc động sức mạnh bộc phát thể lực của cháu cũng sẽ gia tốc tiêu hao. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, bình thường cháu ác chiến một canh giờ cũng không mệt, chỉ khi nào liều mạng, sợ là lập tức đến mệt bở hơi tai, vì lẽ đó thời gian cháu liều mạng rất có hạn. Thực lực bây giờ thế nào? Tông Lăng hiếu kỳ, lúc chiến đấu bình thường tính toán thực lực của kỵ sĩ Lưu Tinh. Đồng Bá Tuyết Ưng nói rằng, vậy khi sức mạnh tăng gấp đôi không phải là kỵ sĩ Ngân Nguyệt. Tông Lăng, Đồng Tam cũng rất hưng phấn, chỉ là sức mạnh lớn lên ở phương diện tốc độ liền kém một bậc so với kỵ sĩ Ngân Nguyệt. Hơn nữa thời gian kéo dài lại ngắn, Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói, dù như vậy cháu cũng là thực lực mạnh nhất toàn bộ thành Nghi Thủy bây giờ. Tông Lăng chờ mong, ha ha ta đã nói rồi, Tuyết Ưng cháu chăm chỉ như thế tu luyện thương pháp cho tới bây giờ gần 10 năm cũng không sản sinh đấu khí rõ ràng rất không bình thường. Quả thực không bạo phát thì thôi, vừa bạo phát thì lại kinh người a. Đông Bá Tuyết Ưng cười cợt, kỳ thực lần này thức tỉnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có ý nghĩ của chính mình. Mỗi một con người cũng tiềm tàng huyết thống thái cổ từng đời một sinh sôi không biết bao lâu xong, huyết thống cũng rất mỏng manh, vì sao có mấy người lại có thể thức tỉnh. Đồng Bá Tuyết Ưng không có quá nhiều ví dụ có thể tham chiếu thế nhưng từ kỵ sĩ đốn củi có thể thấy được một điểm, đây là một tên rất thích đốn củi. Vẫn yêu thích đốn củi, cuối cùng thức tỉnh huyết thống cự phù. Mà chính mình tu luyện thương pháp đối với cánh tay ngón tay sức mạnh nghiền ép mỗi ngày đều đến cực hạn, nhất định phải tắm thuốc mới có thể khôi phục. Mỗi ngày liều mạng như vậy, hay là cũng là nguyên nhân thức tỉnh rồi huyết thống sức mạnh này đi. Đồng Bá Tuyết Ưng không biết lúc mình thức tỉnh, mơ hồ nhìn thấy người khổng lồ lực lượng đang rít gào đến cùng là ai, vì lẽ đó liền đem huyết thống thái cổ của mình đơn giản xưng là huyết thống sức mạnh. Hiện tại chỉ là bắt đầu, Đồng Bá Tuyết Ưng nói rằng, giống như thân thể của một người bình thường, do đấu khí tẩm bổ không ngừng trưởng thành. Cháu có thể cảm giác, góc truyện audio.com, được thân thể của cháu do đấu khí tẩm bổ cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Ha ha ha, Tông Lăng cùng Đồng Tam cũng nở nụ cười. Bọn họ ngày hôm nay thật là vui, nguyên bản bọn họ đều cho rằng đứa bé nhỏ tuổi kia lúc trước hô lên lời thề, chỉ là khát vọng của một đứa bé thôi, lúc đó những người khác ở đương trường cũng không có từng tin tưởng. Đồng Bá Tuyết Ưng thật có thể cứu cha mẹ hắn, bởi vì chuyện đó quá khó khăn, nhưng hôm nay, hai người bọn họ cũng nhìn thấy hy vọng. Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay cháu cũng không cần tắm thuốc. Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói, thân thể của cháu tuy rằng không xưng được thân thể bất tử, nhưng sức khôi phục so với tắm thuốc mạnh hơn nhiều. Nói Đồng Bá Tuyết Ưng cầm lấy trên bàn sách một con dao dọc giấy rạch một đao ở trong lòng bàn tay, cắt ra một vết thương, nếu như tắm thuốc, ngày thứ hai có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng giờ khắc này vết thương trong lòng bàn tay cấp tốc khép lại, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, vết thương hoàn toàn biến mất. Kỳ thực thân thể càng mạnh mẽ, sức khôi phục đều sẽ càng đáng sợ. Như cơ quan nội tạng của kỵ sĩ Ngân Nguyệt đều sẽ lột xác dưới sự nuôi dưỡng của đấu khí, khả năng khôi phục của thân thể liền rất kinh người. Thân thể của kỵ sĩ cấp Xưng Hào có thể được sức mạnh đất trời dội dừa. Càng là gần như thân thể bất tử, so với Đông Bá Tuyết Ưng còn khuếch đại. Tuy rằng cũng nói kỵ sĩ Xưng Hào có thể dùng người phàm đến dây dưa đến chết đi, nhưng vậy cũng vẻn vẹn là có thể trên lý thuyết. Dù sao đánh đổi quá to lớn. Thật sự phái ra đại quân, kỵ sĩ Xưng Hào đã sớm chuồn mất, căn bản không cho cơ hội vây quanh. Giết kỵ sĩ Xưng Hào, bình thường đều là sức chiến đấu cùng cấp Xưng Hào, hoặc là siêu phàm ra tay. Há, một chuyện quan trọng, hai ngày nữa, cháu chuẩn bị đi thành Nghi Thủy một chuyến. Đồng Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên nói, cách chương.